chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, để ứng phó hiệu quả với các loại hình thiên tai cực đoan, bất thường như bão và lũ, người dân không chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống mà còn phải chủ động hơn trong việc thích nghi với tình hình qua thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng chính quyền địa phương. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề ứng phó với thiên tai bằng kinh nghiệm và khoa học tại Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm nay được cảnh báo là năm có thiên tai bất thường. Mùa mưa sẽ xuất hiện các đợt áp thấp nhiệt đới, bão lũ tập trung vào tháng 10, tháng 11. Lượng mưa trong tháng 10 dự báo ở mức từ 435 đến 707 mm, tháng 11 từ 450 đến 775 mm. Bằng kinh nghiệm truyền thống, năm nay công tác ứng phó với thiên tai đã được các địa phương và người dân chủ động từ sớm. Thôn Chánh Hội và Chánh Hữu thuộc xã Cát Chánh, huyện Phù Cát từ lâu đã được xem là vùng sống lũ. Ông Vũ Thành Tính, 65 tuổi, sống tại xóm Chánh Lợi, thôn Chánh Hội chia sẻ, chỉ cần mưa to 2 đến 3 ngày, các con đường dẫn về xóm đều ngập nước. Ngập nhẹ thì nước tới mắt cá chân, còn nặng có khi ngập đến qua đầu gối. Đó là vào mùa mưa, chứ khi lũ đến, nước chắc chắn sẽ tràn vào sân, thậm chí ngập sâu nhà từ 1 đến 1,5 mét. Đi dạo quanh xóm Chánh Lợi, điều dễ thấy hầu hết gia đình đều có gác lửng và một chiếc sổng. Ông Tín giải thích, gác lửng dùng để cất giữ gạo, lương thực, đồ đạc, còn sổng là phương tiện dùng để di chuyển khi nước lũ dâng, có khi để đi chợ mua thức ăn, có khi để đi thả lưới, bắt cá, tôm, kiếm thêm thực phẩm. Ông Tín chia sẻ thêm về cuộc sống tại vùng sống lũ, nếu không quen và chuẩn bị từ sớm thì khó mà sống được ở đây. Những cô gái chàng trai từ nơi khác về lập gia đình ở đây thường thấy lạ lẫm, thấy ngập nước vài ngày là nản. Nhưng với người dân sinh ra và lớn lên ở nơi này, chuyện lũ lụt đã trở thành điều bình thường. Cách nhà ông Tín không xa, ông Lê Công Bằng, 71 tuổi, đang bận rộn chăm sóc hai con bò của mình. Nói về cuộc sống người dân nơi đây, ông Bằng cho biết, nhìn chuồng bò nhà tôi cao hơn nền đường 1,5 mét, cũng đủ biết lũ ở đây ngập sâu đến đâu rồi. Đầu năm nay, tôi bỏ ra vài chục triệu đồng để đổ đất nâng nền, làm lại chuồng bò để chúng không phải ngủ trong nước như mọi năm. Nhưng nâng nền cao vậy mà cũng chưa chắc ăn vì hệ thống đường ngang mở ra nhiều, không rõ khả năng thoát nước sẽ như thế nào. Lũ đến rồi mới biết được, nhưng tôi vẫn hy vọng mùa mưa lũ năm nay hai con bò sinh sản của tôi sẽ an toàn. Ngoài việc cải tạo chuồng trại, ông Bằng còn chủ động dự trữ rơm cho bò từ sớm và đưa toàn bộ lúa lên kho ở khu vực cao hơn. Ông nói, sống ở đây thì phải quen với lũ, nhưng chỉ quen thôi chưa đủ, còn phải có sự chuẩn bị từ sớm. Bão thì lo chằn chống nhà cửa, lũ thì di chuyển lúa gạo, đồ đạc lên cao, đồng thời phải mua thêm thùng phi can nhựa để trữ nước sạch. Các xã Cát Hưng, Cát Tiến, Cát Thắng, huyện Phù Cát và Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Thắng, huyện Tuy Phước thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn hoặc lũ về. Với kinh nghiệm sống trong vùng lũ, người dân nơi đây luôn chủ động theo dõi dự báo thời tiết, nhanh chóng dọn dẹp, che chắn và kê cao đồ đạc khi có cảnh báo. Họ đã rèn luyện tinh thần chủ động thích ứng, biến khó khăn thành kinh nghiệm quý để bảo đảm an toàn trước thiên tai. Tuy vậy, việc ứng phó với thiên tai không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà còn cần đến điểm tựa khoa học. Ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định rằng, công tác ứng phó thiên tai năm 2024 của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn thừa nhận, tỉnh Bình Định vẫn chưa từng đối diện với các cơn bão mạnh như bão số 3 vừa qua gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc. Đây là bài học kinh nghiệm quan trọng để tỉnh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các tình huống khẩn cấp trong tương lai. Việc sơ tán dân khỏi các khu vực nguy hiểm trước khi bão đổ bộ là ưu tiên hàng đầu. Công tác này cần phải thực hiện kịp thời trước khi bão đạt cấp 6 khoảng 4 giờ để đảm bảo an toàn. Những người dân trong vùng nguy hiểm cần được di chuyển đến các khu vực an toàn như nhà kiên cố, các tòa nhà công cộng hoặc trụ sở cơ quan. Trong quá trình lưu trú tại các khu vực sơ tán, các điều kiện thiết yếu như lương thực, nước uống và vệ sinh phải được bảo đảm nhằm bảo vệ sức khỏe người dân. người dân không nên ra ngoài khi có bão đổ bộ nhằm tránh rủi ro. Một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ nhà cửa trước sức mạnh của thiên tai là chằng chống nhà cửa và trụ sở làm việc theo quy định an toàn. Người dân sử dụng bao nhựa chứa nước sạch thay thế bao cát để gia cố nhà cửa. Không chỉ giúp bảo vệ nhà cửa chống chịu sức gió bão, phương pháp này còn tiết kiệm tài nguyên và dễ thực hiện. Ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Mỹ chia sẻ, sau khi bão đi qua, các túi nhựa chứa nước sạch có thể được sử dụng như một nguồn nước sạch tạm thời cho sinh hoạt, đặc biệt là trong trường hợp nguồn nước giếng hoặc nước máy bị ô nhiễm bởi mưa lũ. Lũ lụt là hiện tượng thiên tai khá thường xuyên tại tỉnh Bình Định. Khi mưa lớn xảy ra và nước sông đạt mức báo động cấp 3 trở lên, chính quyền cần nhanh chóng tổ chức sơ tán dân khỏi các vùng có nguy cơ cao, đồng thời giải tỏa các vật cản để dòng chảy thông suốt nhằm giảm nguy cơ ngập úng cục bộ. Về vấn đề sạt lở đất, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặc biệt nhấn mạnh, đây là một trong những mối lo ngại lớn nhất trong mùa bão lũ. Khi lượng mưa đạt mức 100 ly trong vòng 24 giờ, chính quyền cần ngay lập tức sơ tán dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để phòng tránh tổn thất về người và tài sản. Để đối phó hiệu quả với nguy cơ này, việc thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết hết sức quan trọng. Điều này không chỉ giúp chính quyền mà còn giúp người dân chủ động hơn trong việc chuẩn bị ứng phó, từ đó giảm thiểu tối đa thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2020 đến nay, với việc được Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nhờ đó nhiều người bệnh đã không phải chuyển viện lên tuyến trên. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 1816, đề án 2628 của Bộ Y tế, từ năm 2020 đến nay, đã có 99 bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy đào tạo chuyên môn theo hình thức cầm tay chỉ việc. 20 kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu chủ yếu trên các lĩnh vực ngoại khoa, nội khoa, hồi sức cấp cứu, ung bướu đã được chuyển giao và bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã làm chủ kỹ thuật, thực hiện thành công. Từ năm 2021 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh duy trì các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm trong khám chữa bệnh từ xa. Cuối tháng 9 vừa qua, anh NTT, 25 tuổi ở huyện Tuy Phước, bị ngã từ độ cao 8 mét khi đang làm thợ xây cho một công trình nhà ở. Chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị gãy phức tạp vùng khung chậu ổ cối bên trái. Với hỗ trợ từ ekip chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy do Tiến sĩ Trần Bình Dương, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, cùng các bác sĩ của khoa ngoại chấn thương bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ca phẫu thuật cho bệnh nhân NTT đã diễn ra ngay tại tỉnh Bình Định. Đây là ca phẫu thuật rất phức tạp, kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Các bác sĩ phải dùng đến 2 đường mổ trước sau và đặt đến 3 nẹp cố định các mảnh xương gãy. Theo dõi sức khỏe định kỳ, đến nay cho thấy bệnh nhân hồi phục tốt. Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thành Nhân, phó trưởng khoa ngoại chấn thương bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho hay, gãy khung chậu ổ cối là một chấn thương nặng do tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động với lực tác động mạnh rất dễ có các chấn thương kèm theo. Trước năm 2024, những bệnh nhân dạng này chúng tôi đều phải chuyển thẳng lên bệnh viện tuyến trên tại Thành phố Hồ Chí Minh, được Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ đào tạo chuyển giao kỹ thuật. Bệnh nhân NTT được cấp cứu phẫu thuật điều trị ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Riêng từ đầu năm đến nay, có 3 bệnh nhân đã được cấp cứu điều trị thành công. Cùng với đó, các bác sĩ khoa ngoại chấn thương bỏng đã làm chủ kỹ thuật, thực hiện đường quy thay khớp gối, khớp háng ở những ca bệnh khó, kỹ thuật vi phẫu chấn thương chỉnh hình. Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Võ Thành Nam Bình cho rằng, việc được Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ đào tạo chuyển giao kỹ thuật có ý nghĩa rất lớn, có tính thiết thực, hữu ích cao đối với các y bác sĩ địa phương. Một số kỹ thuật mới được triển khai tại bệnh viện giúp bệnh nhân được tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại tỉnh Bình Định. Hiện công suất giường bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh vượt 110%, không chỉ bệnh nhân trong tỉnh mà còn tiếp nhận điều trị cấp cứu bệnh nhân đến từ các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Ngãi. Riêng số này chiếm khoảng 20% tổng số bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bác sĩ Võ Thành Nam Bình chia sẻ, giai đoạn 2025-2030, Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng nhu cầu chú trọng nhận chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn để triển khai ứng dụng những kỹ thuật mới, công nghệ hiện đại, vào sự phát triển của bệnh viện, đồng thời tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy trong hội chẩn, mời chuyên gia về điều trị các ca bệnh nặng chuyên khoa sâu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tiếp tục phấn đấu xây dựng thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Thanh Việt, việc hỗ trợ đào tạo chuyên môn chuyển giao kỹ thuật đem lại ý nghĩa lớn về nhiều phía. Bệnh nhân khi được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên, giảm chi phí và công sức đi lại, ăn ở, chờ đợi được điều trị. Những trường hợp cần phải cấp cứu sớm cũng giúp bệnh nhân có cơ hội sống bình phục lớn. Việc bệnh viện tuyến tỉnh triển khai nhiều kỹ thuật điều trị cao, kỹ thuật mới cũng giúp giảm áp lực bệnh nhân cho bệnh viện tuyến trên. Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng nhấn mạnh, trong suốt 4 năm qua, những hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh giúp nâng cao trình độ chuyên môn của y bác sĩ. Bên cạnh đó còn góp phần quan trọng trong cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, mang lại lợi ích to lớn cho người dân Bình Định. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần tận dụng tốt nhất những cơ hội khi được chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ, giúp người dân trong tỉnh được tiếp cận với nhiều dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng cao tại tỉnh nhà mà không cần chuyển tuyến lên thành phố Hồ Chí Minh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.